Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 18 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ngoại giao.
Điều động phân công đồng chí Dương Văn An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
Nắng nóng kỷ lục có thể xảy ra trong mùa hè tới. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31 sáng nay ngày 18 tháng 3 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. Tại phiên chất vấn, một số nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm, đặt câu hỏi là vai trò, trách nhiệm quản lý của Bộ Tài chính, các giải pháp để ngăn ngừa các sai phạm liên quan hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tình trạng vi phạm pháp luật của ngành hải quan, giảm thuế phí trong giá xăng dầu để bình ổn giá. Về bảo hiểm nhân thọ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, hiện 19 công ty bảo hiểm và chỉ có 2 công ty bảo hiểm trong nước và 17 công ty bảo hiểm liên doanh và nước ngoài. Bộ trưởng cũng cho rằng, trong quá trình thực hiện vai trò thanh tra kiểm tra còn thiếu về định hướng, quản lý, dẫn tới tình trạng nhân viên tư vấn sai, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Vì vậy, Bộ Tài chính đã xây dựng quy trình thanh tra kiểm tra để bảo đảm đúng quy định.
Chiều cùng ngày 18 tháng 3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời chất vấn về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, tình trạng vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam ở nước ngoài và của người nước ngoài tại Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, công tác quản lý sắp xếp kiện toàn, nâng cao trình độ năng lực tổ chức bộ máy ngành ngoại giao, giải pháp tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động ngoại giao.
Sáng nay ngày 18 tháng 3, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo một số kết quả nội dung chính việc thí điểm sử dụng cát biển làm nền đường giao thông. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng do việc thí điểm mới chỉ thực hiện với quy mô nhỏ, cấp thiết kế thấp hơn đường cao tốc, chất lượng cát biển mới chỉ được nghiên cứu trong một khu vực, các quy chuẩn kỹ thuật tiêu chuẩn về độ mặn đối với cây trồng vật nuôi chưa đầy đủ. Vì vậy, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải bày tỏ quan điểm việc sử dụng đại trà vật liệu cát biển để xây dựng đường ô tô cần đường tiếp tục thí điểm mở rộng ở các dự án với cấp quy mô, cấp thiết kế cao hơn, cũng như thí điểm ở các điều kiện tự nhiên, điều kiện môi trường, nguồn vật liệu cát biển khác nhau để có cơ sở đánh giá một cách toàn diện.
Năm 2024 là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cuối cùng của học sinh, học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Vì vậy, cần lưu ý kỹ những nội dung liên quan. Theo đó có 4 lưu ý khi đăng ký thi. Thứ nhất, thí sinh cần nghiên cứu kỹ quy chế mới và lưu ý phần trách nhiệm của thí sinh khi dự thi. Thứ hai, thí sinh cần chủ động ôn tập, bám sát nội dung được dạy ở trường và sách giáo khoa. Thứ ba, thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay phải đăng ký thi 4 bài trong tổng số 5 bài thi của kỳ thi này. Thứ tư, mỗi thí sinh sẽ được cấp một tài khoản phục vụ việc đăng ký dự thi và xét tuyển. Thí sinh cần bảo mật tài khoản này để bảo đảm không bị người khác truy cập, sửa chữa thông tin của mình.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do nền nhiệt cả nước vẫn cao hơn trung bình năm từ 0,5 đến 1,5 độ, nên nắng nóng ở khu vực Bắc và Trung Bộ trong giai đoạn tới sẽ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, khả năng xảy ra các điểm nắng nóng kỷ lục. Trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ, sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ vào tháng 4 đến tháng 6. Nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì trên khu vực miền Đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5.
Ngày 18 tháng 3, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.
Thông báo từ Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng tới, các nhà mạng sẽ thực hiện việc rà soát những người đứng tên trên 4 SIM trở lên nhằm bảo đảm rằng các SIM này đang được sử dụng bởi chính chủ và từ đó kiểm soát việc lưu thông các SIM rác trên thị trường. Trong thông báo gần đây nhất, Bộ cũng yêu cầu các nhà mạng thực hiện các biện pháp cụ thể. Theo đó, đến trước ngày 22 tháng 3, các SIM đang khóa 2 chiều và có thông tin thuê bao sẽ phải được chuyển về trạng thái không có thông tin thuê bao. Từ ngày 15 tháng 4, các doanh nghiệp viễn thông di động sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu vẫn còn xuất hiện các SIM mới không tuân thủ quy định.
Ngày 18 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho phiên sơ thẩm xét xử Đỗ Anh Dũng, sinh năm 1961, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Phiên tòa diễn ra từ sáng ngày 19 tháng 3, kéo dài trong 20 ngày. Trước khai mạc, Hội đồng xét xử đã triệu tập hơn 6.600 cá nhân là nhà đầu tư được xác định là bị hại trong vụ án. Do đó, tòa án dựng rạp và bố trí đủ chỗ ngồi cho những người này tham gia tố tụng.
Tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo hỏa tốc gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin hỗ trợ hơn 440 tỷ đồng để làm kinh phí chống hạn mặn và làm các công trình cấp nước ngọt cho người dân sử dụng. Theo báo cáo, nắng hạn đã làm tuyến kênh vùng ngọt huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau khô cạn. Đến nay đã có 131 tuyến kênh với hơn 500 điểm bị sụt lún, sạt lở với chiều dài hơn 14,5 km, thiệt hại lên đến hơn 19 tỷ đồng. Con số thiệt hại đang tiếp tục tăng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, đài RT dẫn tuyên bố của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho hay, tính đến 4 giờ Moscow sáng nay ngày 18 tháng 3, hơn 90% số phiếu bầu đã được kiểm đếm, trong đó ông Putin đang dẫn đầu cuộc đua vào Điện Kremlin với tỷ lệ phiếu ủng hộ lên tới 87,26%. Kết quả này có nghĩa là ông Putin, 71 tuổi, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống mới kéo dài 6 năm. Qua đó, ông sẽ vượt qua Stalin và trở thành nhà lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất ở Nga trong hơn 200 năm qua nếu ông hoàn thành nhiệm kỳ sắp tới.
Bộ trưởng Công nghiệp Canada cho biết nước này đang tiến hành đánh giá an ninh quốc gia về đề xuất mở rộng ứng dụng TikTok của tập đoàn ByteDance Trung Quốc. Quá trình đánh giá TikTok bắt đầu được triển khai từ tháng 9 năm 2023. Theo quy định của đạo luật đầu tư Canada, các trường hợp bị đánh giá là tuyên truyền thông tin sai lệch hoặc thao túng thông tin theo cách gây tổn hại cho an ninh quốc gia của Canada có thể phải đối mặt với các biện pháp hạn chế, thậm chí là lệnh cấm.
Ủy ban châu Âu vừa qua đã công bố phân bổ gần 2 tỷ euro cho các chương trình quốc phòng, bao gồm quỹ 500 triệu euro để thúc đẩy sản xuất đạn dược. Theo ủy ban thì số tiền này được phân bổ theo đạo luật hỗ trợ sản xuất đạn dược, dự kiến sẽ tăng gấp đôi công suất sản xuất đạn dược hiện tại lên 2 triệu quả đạn mỗi năm vào cuối năm 2025. Trong chương trình này thì 31 dự án đã được chọn để hỗ trợ ngành công nghiệp châu Âu tăng cường sản xuất và sẵn sàng sử dụng đạn dược, bao gồm các lĩnh vực như chất nổ, thuốc súng, đạn pháo, tên lửa.
Mới nhất của cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết, lượng khí metan phát thải từ ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu đã tăng lên mức báo động trong năm 2023. Cụ thể, trong năm 2023, việc khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã thải hơn 120 triệu tấn khí metan vào khí quyển. Đây là năm thứ ba liên tiếp lượng khí metan phát thải toàn cầu tăng. Do đó, cơ quan này nhấn mạnh tính cấp thiết của việc hạn chế rò rỉ khí metan trong nỗ lực đạt được các mục tiêu quốc tế về biến đổi khí hậu.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thông báo hơn 13.000 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza trong cuộc tấn công của Israel, đồng thời cho biết nhiều trẻ em đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và thậm chí không còn sức để khóc. Đầu tháng này, một chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho rằng Israel đang phá hủy hệ thống lương thực của Gaza như một phần của chiến dịch bỏ đói tại đây, song Israel đã bác bỏ cáo buộc này.
Một cuộc khảo sát mới cho thấy người Anh trung bình còn kém hạnh phúc hơn người đến từ Yemen hoặc Ukraine. Trong bối cảnh mức sống sụt giảm chưa từng thấy trong lịch sử, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh vào tháng 11 năm 2023 cho thấy người dân nước này đã trải qua sự sụt giảm về mức độ hạnh phúc và sự hài lòng cá nhân trong năm kết thúc vào tháng 3 năm 2023. Theo một báo cáo đăng trên tạp chí y khoa The Lancet vào tháng 2, khoảng 1,8 triệu người Anh hiện đang được chờ để điều trị sức khỏe tâm thần.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, bước sang ngày 18 tháng 3 năm 1954 tại chiến trường Điện Biên Phủ. Sau những thắng lợi liên tiếp của đợt tiến công đầu tiên, quân ta bắt đầu bước vào giai đoạn tập trung xây dựng chiến hào, bao vây địch khắp các mặt trận Đông, Tây, Nam, Bắc, chia cắt phân khu Hồng Cúm với phân khu trung tâm. Mọi chuẩn bị tập trung cho cuộc tiến công thứ hai, trận công kiên lớn nhất.
Bước sang ngày 18 tháng 3 năm 1954 tại chiến trường Điện Biên Phủ, sau những thắng lợi liên tiếp của đợt tiến công đầu tiên, quân ta bắt đầu bước vào giai đoạn tập trung xây dựng chiến hào, bao vây địch khắp các mặt trận Đông, Tây, Nam, Bắc, chia cắt phân khu Hồng Cúm với phân khu trung tâm. Mọi chuẩn bị tập trung cho cuộc tiến công thứ hai, trận công kiên lớn nhất. Trên mặt trận tuyên truyền, Ban Bí thư đã ra chỉ thị về việc mở rộng tuyên truyền những chiến thắng của quân ta ở Điện Biên Phủ như sau. Hiện nay, quân ta đang tiếp tục tiêu diệt sinh lực địch ở Điện Biên Phủ. Ở các chiến trường khác, bộ đội và du kích ta cũng hoạt động mạnh và thu nhiều thắng lợi. Để nhân đà chiến thắng quân sự này mà đẩy mạnh các công tác khác, các địa phương cần tuyên truyền nhanh chóng và rộng rãi trong toàn quân và toàn dân ta về những chiến thắng của quân ta ở Điện Biên Phủ. Hưởng ứng chỉ thị của Ban Bí thư, các phóng viên chiến trường của các cơ quan báo chí lớn nhất cả nước đã xông pha khắp mọi mặt trận, không chỉ kịp thời phản ánh các trận đánh, truyền đạt chủ trương của Đảng, mà còn ghi lại những câu chuyện, những thước phim tư liệu quý báu dành cho lịch sử. Bài viết "Ta đang thắng to ở Điện Biên Phủ" được đăng tải trên báo Nhân dân số ra ngày 16 tháng 3 đã đưa ra lời kêu gọi đồng bào chiến sĩ toàn quốc. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích trong toàn quốc hãy ra sức đánh mạnh, nhưng đánh ăn chắc và liên tục chiến đấu, tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch để phối hợp có hiệu quả hơn nữa với những đơn vị đang chiến thắng ở Điện Biên Phủ. Đồng bào toàn quốc, đồng bào dân cộng và tất cả các cán bộ có nhiệm vụ phục vụ tiền tuyến, hãy ra sức làm tròn nhiệm vụ của mình để giúp quân đội ta thu được nhiều thắng lợi to lớn hơn. Cán bộ phát động quân chúng và đồng bào nông dân đang đấu tranh chống giai cấp địa chủ, hoàn thành giảm tô, bắt đầu thực hiện cải cách ruộng đất. Hãy nỗ lực hơn nữa, Đặng làm tròn nhiệm vụ, gây thêm đà phấn khởi cho quân đội ta tiêu diệt giặc. Bọn xâm lược phải chết, tất cả hãy tiến lên. Trong khi đó, bài viết "Giấu đầu hở đuôi" đăng tải trên báo Nhân dân số 172 ngày 16 tháng 3 năm 1954 đã miêu tả sự thất bại của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên mặt trận Điện Biên Phủ bằng những câu thơ như thế này. Pháp Mỹ thua đau điếng người, càng cố nói dối càng lòi đuôi ra. Dù cho bay giỏi ba hoa, trước sau rồi cũng ra ma có ngày. Những bài báo, những phóng sự chiến trường không chỉ là lời động viên khích lệ mà còn là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với các chiến sĩ nơi tiền tuyến, góp phần làm nên thắng lợi lịch sử.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.